Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Hai, ngày 17 tháng 6, thứ Hai sau Chúa Nhật thứ 11 thường niên năm B. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 5 câu 38 đến câu 42. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy bảo anh em: Đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu bị ai vả má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong ngôn ngữ của người miền Tây Nam Bộ Việt Nam chúng ta có câu cảm thán rằng, cho đã cái nư. Nói một cách tích cực, câu nói ấy phản ánh một thái độ hào sảng và đầy tính nhân văn, rất quảng đại trong cách hành xử với những người xung quanh. Cho đã cái nư, tức là khuyến khích để người vui, vui hơn nữa. Cho đã cái nư, tức là làm cho người đang tức tối bực bội, cảm thấy được chia sẻ và vơi bớt nỗi muộn phiền. Đối diện với con người lúc vui lúc buồn khác nhau, người ta không thể cố chấp để giữ nguyên một thái độ. Chúng ta hay nói vui với người vui, buồn với người buồn. Với người vui ta vỗ tay vào để sự phấn khích làm cho người ta phấn khởi hơn, tích cực hơn cho những hành sự tương lai. Với người muộn sầu, một lời nói động viên, một câu chia sẻ, một cái vỗ vai sẽ làm cho người ta vơi bớt những nỗi buồn và có động lực hơn cho hành động kế tiếp. Cho đã cái nư là cách mà ta tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực giúp người khác vượt khỏi giới hạn mức độ mà người ta đang đạt tới. Tin mừng ngày hôm nay kể lại những câu nói của Đức Giêsu khi khuyến khích các môn đệ của Ngài tiếp tay cho đã cái nư của người đối diện. Thoạt nghe những câu nói như, đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với nó hai dặm. Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi. Những câu nói ấy có thể làm cho người nghe bị sốc, cảm thấy tổn thương, vì dường như Chúa đang chỉ bảo chúng ta trở nên những người nhu nhược hơn trong cách đối diện với con người. Giữa một thế giới hung hãn, người người đối xử với nhau theo kiểu mắt đền mắt, răng đền răng. Theo lý thuyết của luật công bằng, thì việc nhún nhường để chịu đựng lẫn nhau và tha thứ cho nhau, đó là việc quá sức mà người ta có thể thực hiện. Huống lọ, đây còn là những lời khuyến cáo chịu lấy phần thiệt về mình. Lần nữa, suy niệm về lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta được mời gọi nhận định lại cách mà ta đang đối diện và nhận thức về thế giới mình đang sống. Tại sao lời ấy vốn đã được thốt lên từ bao thế hệ, nay vẫn còn là kim chỉ nam để con cái giáo hội lấy làm tôn chỉ hành động? Giá trị của sự lộ ngược dòng ấy đem đến cho người ta điều gì xác đáng mà ta lại chủ tâm để bước theo? Suy gẫm những lời Chúa theo văn hóa Nam Bộ, hãy để cho mọi sự trở nên hiệu quả nhất, thì hãy đẩy cho tới việc đã cái nư. Ngay cả trong những điều tiêu cực nhất, khi đối diện với sự thù hận ghét bỏ chẳng hạn, cũng hãy để cho mình trở thành nơi cho người khác trút bỏ những tức tối, những hờn ghen, nếu những điều ấy có thể giải tỏa cho người khác sự bực dọc muộn phiền. Chúa chúng ta đã làm gương về điều ấy cho tất thảy mọi người. Với tình yêu, Ngài có thể chấp nhận tất cả những thiệt thòi về mình. Ngài sẵn sàng bỏ ăn bỏ ngủ, đến độ người thân còn nói là Ngài mê công việc, mê gặp gỡ con người, đến sắp điên phát rồ mất rồi. Với tình yêu, Ngài sẵn sàng để mình trở thành như tội nhân và chịu treo trên thập giá. Chúa Giêsu làm sáng tỏ chân lý của tình yêu, rằng vì yêu mà người ta có thể chịu thiệt thân, chỉ với một lý do duy nhất là để cho người được yêu hạnh phúc trong tình yêu ấy. Cho nên, để cho đã cái nư của người ta, chúng ta cũng hãy học theo cách của Chúa để làm cho mọi sự trở nên tròn trịa, và để cho sự tức tối ghen ghét cũng vượt khỏi giới hạn của chúng, đưa người ta tới trạng thái tĩnh và đạt tới cơ may thay đổi. Lạy Chúa Giêsu, đấng đầy lòng thương xót, xin thương đoái đến những toan tính rích rắc trong đời sống chúng con, và hỗ trợ để chúng con thêm khôn ngoan, thêm mạnh mẽ, hầu có thể bước vào thế giới một cách can đảm, và biết theo gương Chúa để thôi thúc sự thay đổi của con người từ sâu thẳm tâm hồn họ, để mọi người biết yêu nhau nhiều hơn. Amen.
Trong đời. chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Cracovia, Ba Lan. Thánh lễ phong trần phước tại Tổng giáo phận Cracovia. Sáng thứ Bảy, ngày 15 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha Francisco chủ sự lễ phong trần phước cho cha Micael Rapax bị sát hại vào ngày 12 tháng 5 năm 1946 ở Ba Lan. Tham dự và đồng tế trong thánh lễ này tại đền thánh Lòng Chúa Thương Xót ở Nazivniki thuộc Tổng giáo phận Cracovia có đông đảo các giám mục và linh mục Ba Lan trước sự tham dự của hàng ngàn tín hữu. Hàng ngàn người khác tham dự từ bên ngoài qua các màn hình lớn. Cha Micael Rapax sinh năm 1904 tại Pekin ở miền Nam Ba Lan và thụ phong linh mục năm 1931. Cha được gửi đi làm cha phó lần lượt tại hai giáo xứ với tinh thần nhiệt thành phục vụ các tín hữu. Trong đêm 11 tháng 12 năm 1946, một nhóm 20 dân quân cộng sản phá cổng lao vào nhà xứ và bắt cha Rapax và đưa vào một khu rừng gần đó và bắn hạ cha. Lúc đó cha mới được 41 tuổi. Án phong trần phước được khởi sự năm 1993. Vào ngày 24 tháng Giêng năm nay, Đức Thánh Cha Francisco đã cho phép công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của cha.
Xin giáo phận Vĩnh Long. Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm khấn dòng và tuyên khấn tại hội dòng Mến Thánh Giá Cái Mương. Vào lúc 9 giờ sáng thứ Sáu, ngày 14 tháng 6 vừa qua, tại nguyện đường hội dòng Mến Thánh Giá Cái Mương, Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai giám mục giáo phận Vĩnh Long đã chủ sự thánh lễ tạ ơn mừng hồng ân tuyên khấn và vĩnh khấn, đồng thời kỷ niệm khấn dòng của các chị em trong hội dòng, bao gồm 7 chị mừng Ngân Khánh 25 năm, 5 chị mừng Kim Khánh 50 năm, 1 chị mừng Ngọc Khánh 60 năm, và một chị mừng Kim Cương 70 năm. Đồng tế trong thánh lễ với Đức Cha Phêrô có Đức ông Barnaba Nguyễn Văn Phương, tổng đại diện giáo phận, cùng khoảng 130 linh mục trong và ngoài giáo phận Vĩnh Long, với sự hiệp dân của quý tu sĩ, thân nhân, ân nhân, quý khách của quý chị mừng hồng ân khấn dòng và kỷ niệm khấn dòng. Trong bài giảng thánh lễ, từ trích đoạn tin mừng về một thanh niên giàu có đến hỏi Đức Giêsu về sự sống đời đời, và rồi bỏ đi khi được mời gọi hãy bán hết tài sản, phân phát cho người nghèo, rồi đến theo Đức Giêsu. Đức Cha Phêrô đặt ra câu hỏi cho cộng đoàn hiện diện, cách riêng là quý chị khấn dòng hôm nay về sự can đảm hy sinh, từ bỏ để thực hiện điều kiện theo Chúa Giêsu. Bên cạnh đó, Đức Cha Phêrô cũng nói rằng, đôi khi có những điều kiện khiến người tu sĩ ngần ngại theo Chúa, và như vậy, chúng ta không phải là chỉ còn thiếu một điều như thanh niên trong tin mừng, mà chúng ta thiếu rất nhiều điều. Áp dụng cho quý chị em khấn dòng, kỷ niệm khấn dòng. Đức cha nói, chẳng hạn có nhiều lần nói xin vâng, nhưng chúng ta chưa có đủ can đảm nói với Chúa. Điều gì ngăn cản chị em thưa lời xin vâng 100% đối với Chúa? Thưa, đó là xin vâng, nhưng với điều kiện. Tôi thí dụ, con muốn thực sự theo Chúa, nhưng hãy để cho con có một chỗ đứng quan trọng, có một chức quyền ở trong cộng đoàn này. Con muốn thực sự theo Chúa, nhưng hãy để con trở thành một nhân vật nào đó có giá trị danh dự ở trong cộng đoàn này. Con sẵn sàng lắng nghe tiếng Chúa, nhưng hãy cho con ít phân lời, ít tuân giữ điều Chúa dạy, hội thánh dạy hay hội dòng truyền cho con. Con đồng ý nhận lời của Chúa, nhưng trên hết, đừng để những lời đó làm tổn thương cho cơ nghiệp của con. Cho nên bao lâu chúng ta còn ở trong tình trạng vâng, nhưng như trên, lúc đó Chúa Giêsu cũng nhìn chúng ta và nói, những người có của và nước Chúa khó biết bao. Cũng vậy, nếu ta không sống đúng ba lời khấn, khiết tịnh, khó nghèo, vâng lời, thì ta khó lòng mà theo Chúa. Sau bài giảng là nghi thức tuyên khấn của 7 chị em và vĩnh khấn của 13 chị em. Liền đó là nghi thức nhắc lại lời khấn của quý dì mừng kỷ niệm, Ngân Khánh, Ngọc Khánh và Kim Cương khấn dòng. Đức cha chủ tế dâng lời nguyện và ban phép lành cho quý dì. Cuối thánh lễ, thay mặt hội dòng, cách riêng 34 chị em mừng lễ hôm nay, chị tổng phụ trách Anna Nguyễn Thị Thủy đã ngỏ lời cảm ơn Đức cha Phêrô, Đức ông Barnaba, quý cha đồng tế, quý tu sĩ, thân ân nhân và quý khách, khách riêng là quý phụ huynh và thân nhân của quý dì và quý chị mừng lễ hôm nay. Thánh lễ tạ ơn mừng hồng ân tiên khấn, vĩnh khấn và kỷ niệm khấn dòng tại hội dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn kết thúc lúc 11:30 cùng ngày với bữa tiệc mừng tràn đầy niềm vui của đại gia đình Mến Thánh Giá Cái Mơn.
Tin này, Đức Quốc, Ủy ban Con đường Công nghiệp ở Đức, nhóm khóa học thứ hai. Vào cuối tuần vừa qua, tức là ngày 14 và 15 tháng 6, Ủy ban Con đường Công nghiệp ở Đức đã nhóm khóa học thứ hai tại thành phố Mainz để tiến hành việc thực thi những quyết định do Đại hội Con đường này đề ra để cải tổ giáo hội. Khóa học thứ nhất của ủy ban này đã diễn ra hồi tháng 11 năm ngoái ở thành phố Essen, Bắc Đức. Cụ thể, tham dự khóa học này có 27 giáo mục giáo phận tại Đức, 27 giáo dân đại biểu của Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức và 20 đại biểu khác được đại hội của Ủy ban Con đường Công nghiệp bầu ra kể từ nay tới mùa xuân năm 2026, chuẩn bị thành lập Hội đồng Con đường Công nghiệp là cơ quan trong đó giáo dân và các giám mục sẽ điều hành giáo hội Công giáo tại Đức, điều mà Tòa Thánh đã cương quyết phủ nhận và ngăn cản. Có 4 giáo mục giáo phận từ chối tham dự Ủy ban Con đường Công nghiệp này, chiếu theo chỉ thị của Tòa Thánh, đó là các giáo mục giáo phận Köln, Eichstätt, Passau và Regensburg. Hôm 11 tháng 6 vừa rồi, 14 tổ chức công giáo cấp tiến tại Đức đã công bố tuyên ngôn chung để tạo sức ép trên các giám mục và dư luận công giáo tại nước này, thúc đẩy tiếp tục chương trình Con đường Công nghiệp để cải tổ giáo hội tại Đức sau những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong những thập niên trước đây. Cải tổ trong 4 lĩnh vực cũng là 4 diễn đàn của công nghiệp. Cải tổ việc thực thi quyền bính trong giáo hội, cụ thể là dân chủ hóa. Vai trò của phụ nữ trong giáo hội, trong đó có việc cho phụ nữ chịu chức thánh. Cải tổ luân lý tính dục của giáo hội cho hợp thời. Và sau cùng là thay đổi luật độc thân giáo sĩ. Khóa học toàn thể của công nghị có 230 đại biểu, đa số là giáo dân. Nhóm các tổ chức giáo dân này nhấn mạnh rằng, công cuộc cải tổ của giáo hội Công giáo tại Đức không thể bị trì hoãn hay cản trở vì những chỉ thị mới đến từ Roma hoặc vì những biện pháp dung hòa do các giám mục yêu cầu.
Xin Tổng giáo phận Hà Nội. Các ủy ban Tổng giáo phận Hà Nội họp mặt tổng kết 6 tháng đầu năm 2024. Sáng thứ Sáu ngày 14 tháng 6 vừa qua, các ủy ban mục vụ của Tổng giáo phận Hà Nội đã gặp gỡ thường kỳ và tổng kết 6 tháng đầu năm 2024 diễn ra tại trung tâm mục vụ của Tổng giáo phận. Hiện diện trong cuộc họp có Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, cha Tổng đại diện An Tôn Nguyễn Văn Thắng, cha Giuse Vũ Quang Học trưởng ấn, kiêm chánh văn phòng và quý cha trưởng của 16 ủy ban. Ngỏ lời khai mạc cuộc họp, Đức Tổng giám mục Giuse nhắc lại việc bổ nhiệm thay đổi nhân sự của một số ủy ban vào ngày 3 tháng 6 vừa qua. Ngài nói, cơ cấu nhân sự các ủy ban là một trong những vấn đề quan trọng của Tổng giám phận, bởi vì các ủy ban góp phần chính yếu cho việc thúc đẩy mọi hoạt động đời sống đức tin của giáo hội địa phương. Bên cạnh đó, Đức Tổng giám mục Giuse cũng gợi nhắc đến mục đích của công nghị Tổng giáo phận nhằm tiến tới một sự thống nhất của mọi hoạt động trong Tổng giáo phận. Vì thế, ngài mời gọi các ủy ban cùng đúc kết và phát thảo kế hoạch mục vụ mới cho những giai đoạn tiếp theo. Sau đó, các ủy ban lần lượt trình bày bản báo cáo hoạt động trong hai quý đầu năm và đưa ra những đề xuất cho giai đoạn tiếp theo. Có thể kể đến một số chương trình. Ủy ban ơn gọi sẽ tổ chức khóa sa mạc ơn gọi hè 2024 vào tháng 7 tới đây. Ủy ban giáo lý tổ chức kỳ thi giáo lý cấp giáo hạt vào tháng 7 và cấp giáo phận vào tháng 8. Ủy ban giáo dân sẽ hoàn tất kế hoạch thường huấn cho các hội đoàn nam tại giáo hạt Phú Xuyên ngày 15 tháng 6 và Mỹ Đức Hòa Bình ngày 20 tháng 6. Ủy ban phụng tự dự kiến sẽ tổ chức khóa huấn luyện cho các thừa tác viên ngoại thường trao mình Thánh Chúa của giáo hạt Phú Xuyên và Phủ Lý vào tháng 10. Ủy ban truyền thông sẽ tổ chức khóa huấn luyện nhân sự tại các giáo hạt bắt đầu từ tháng 7 sắp tới. Kết thúc báo cáo của các ủy ban, Đức Tổng giám mục Giuse đúc kết và cảm ơn quý cha trưởng ban đã nỗ lực trong phận vụ của mình. Ngài cũng ước mong và cầu chúc những kế hoạch của các ủy ban trong thời gian tới được diễn ra tốt đẹp.
Tin Bắc Kinh, Trung Quốc. phái đoàn công giáo Bỉ viếng thăm tại Trung Quốc. Một phái đoàn công giáo Bỉ gồm 5 người do Đức Hợp Y Joseph de Kelsen, nguyên tổng giám mục giáo phận thủ đô Bruxelles, hướng dẫn, đã thực hiện chuyến viếng thăm một vụ tại Trung Quốc. Đức Hợp Y cũng là chủ tịch quỹ Ferdinand Gerdies ở thành phố Leuven, và trong đoàn có cha Jacques Fukuta, người Congo để trên tổng quyền dòng thừa sai Thiết Tâm Đức Mẹ, quen gọi là các cha thừa sai Skirt, là dòng đã có nhiều thừa sai hoạt động truyền giáo tại miền Bắc Trung Quốc và Mông Cổ. Cha Jerome Hendrix cũng thuộc dòng này và là chuyên gia về giáo hội công giáo tại Trung Quốc. Đáp lời mời của các giám mục Trung Quốc, đoàn đã tới nước này từ ngày 7 tháng 6 cho đến thứ Bảy 15 tháng 6 vừa qua. Cuộc viếng thăm nhắm củng cố những thành quả của các cuộc viếng thăm hỗ tương giữa hai giáo hội và đẩy mạnh trao đổi văn hóa và cộng tác tôn giáo, như đã được tái khẳng định sau những cuộc gặp gỡ đầu tiên hôm 8 tháng 6 vừa qua ở Bắc Kinh. Cuộc viếng thăm của phái đoàn Bỉ cũng liên kết với cuộc viếng thăm của 4 giám mục công giáo Trung Quốc hồi tháng 9 năm ngoái tại Bỉ, Hà Lan và Pháp để nối lại hành trình cộng tác huynh đệ giữa các giáo hội sau thời đại dịch. Tại Bắc Kinh, phái đoàn công giáo Bỉ đã gặp gỡ Đức cha Giuse Lý Sơn, giám mục sở tại, Đức cha Giuse Thẩm Bân, Đức cha Giuse Dương Bính Tường, giám mục giáo phận Chu Thôn và Đức cha Giuse Quách Kim Cải, giám mục giáo phận Thường Đức. Các vị này đều là những nhân vật lãnh đạo trong Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc và Hội đồng giám mục Trung Quốc. Đức Hồng Y De Kèn Sèn cũng viếng thăm giáo phận Bắc Kinh, đồng tế trong thánh lễ Thánh Tầm Chúa hôm 9 tháng 6 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Chúa Cứu Độ cùng với Đức cha Giuse Lý Sơn và các linh mục giáo phận. Trong các cuộc gặp gỡ, phái đoàn công giáo Bỉ và các giáo mục Trung Quốc đã trao đổi về những vấn đề và nhu cầu phục vụ của các giáo hội liên hệ và những khả thể cộng tác và cần gia tăng trong lĩnh vực giáo dục tại chủ viện, mục vụ ơn gọi, huấn giáo và loan báo tin mừng. Tại Đại chủng viện quốc gia ở Bắc Kinh, phái đoàn Bỉ đã gặp gỡ và cầu nguyện với các chủng sinh và ban giảng huấn. Ngày 10 tháng 6, đoàn công giáo Bỉ đã tới thành phố Hồn Hốt, thủ phủ tỉnh Nội Mông Cổ và đã được Đức giám mục sở tại Paulo Mạnh Thanh Lộc đón tiếp và trình bày về tình hình giáo hội địa phương cũng như tình hình đại chủng viện miền ở Nội Mông. Sau cùng, các vị đã cùng với các linh mục địa phương đồng tế trong thánh lễ. Trong chương trình, phái đoàn công giáo Bỉ còn thăm giáo phận Tề Ninh, Ô Mông, thuộc miền Ulaanbaatar.
Kinh Vatican, kế toán từ Ngân hàng Vatican cho biết có dư được 30,6 triệu euro trong năm 2023. Ngân sách kế toán năm ngoái, Viện Giáo vụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican, đã dư được 30 triệu 600 ngàn euro. Trong số này có 13 triệu 600 ngàn được dành cho các hoạt động tôn giáo và bác ái. Thông cáo công bố hôm 14 tháng 6 vừa qua nói rằng, liên tiếp trong 12 năm, Viện Giáo vụ công bố phúc trình thường niên với kế toán hoạt động được soạn thảo, phù hợp với các nguyên tắc kế toán quốc tế. Kế toán năm 2023 đã được Hội đồng Giám sát của Viện Nhất trí phê chuẩn, chiếu theo quy chế và đề lên Ủy ban các hồng y để thẩm định, phù hợp với mục tiêu của kế hoạch chiến lược và tư toán vai trò hàng đầu là phục vụ các hoạt động tôn giáo của Đức Thánh Cha và giáo hội trên thế giới. Trong năm 2023, Viện Giáo vụ đã đạt được 30,6 triệu euro lợi nhuận ròng. Để ý tới những nhu cầu vốn của Viện, Hội đồng Hồng Y đã quyết định phân phát 13,6 triệu euro cho các hoạt động tôn giáo và từ thiện. Sau cùng, về việc quản lý tài sản của Viện, Ban Giám đốc Viện cam kết dấn thân cho sự tôn trọng các nguyên tắc phù hợp với đức tin công giáo, với luân lý đạo đức trong việc đầu tư.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Nung được đặt cạnh nhau. Một ngày nọ, cái nồi đồng rủ cái nồi đất cùng đi ra ngoài khám phá thế giới xung quanh. Cái nồi được làm bằng đất nung e sợ từ chối. Nó nói rằng, ở ngoài kia, cuộc sống nhộn nhịp xô đẩy, chắc chắn sẽ có va chạm, và tôi có thể sẽ bị vỡ ngay lập tức. Anh biết điều đó mà. Cái nồi đồng thúc giục, đừng để nỗi sợ hãi cản trở cậu. Trên đường đi, tôi sẽ chú ý chăm sóc cậu thật tốt. Nếu vô tình chúng ta gặp bất cứ thứ gì cứng hơn, tôi sẽ đứng lên phía trước bảo vệ cậu. Nghe vậy, cái nồi đất liền đồng ý, và chúng bắt đầu cuộc chu du thiên hạ. Nhưng mới đi được vài bước, với ba cái chân trông chân của mình, hai cái nồi đều lắc lư lóng ngóng rồi đâm vào nhau. Cái nồi bằng đất nung không thể tồn tại lâu trong chuyến hành trình như thế, và nó đã bị vỡ ra thành hàng ngàn mảnh. Quý vị và các bạn thân mến, chuyện ngụ ngôn trên cho chúng ta một bài học thật ý nghĩa, giúp mỗi người nhận thức những giới hạn của bản thân trước khi đưa ra quyết định hành động. Chúng ta không thể hoàn toàn dựa vào sự che chắn và bảo vệ của người khác. Vì thế, chúng ta phải tập trung vào nội lực để có thể đối diện với những nghịch cảnh va đập của cuộc sống. Chúng ta cần có thái độ khiêm tốn nhận biết những giới hạn của bản thân, để trau dồi những năng lực cần thiết, cần tránh thái độ kiêu căng tự mãn hay dựa dẫm phụ thuộc vào người khác. Thái độ kiêu căng tự mãn khiến người ta ảo tưởng về chính mình và dễ có những hành vi đi quá giới hạn của mình. Đức Thánh Cha Francisco đã cảnh tỉnh chúng ta rằng tính kiêu căng là mẹ của mọi mối chia cắt kinh điển đang hiện hành trong giáo hội. Nó tạo nên một tin mừng bị sâu xé bởi những tranh biện về giáo thuyết, những phân rẽ về ý thức hệ hay những kết án lẫn nhau giữa các Kitô hữu vì những cái nhìn khác nhau về Đức Kitô, về giáo hội và ngay cả những quan niệm khác nhau về xã hội và các thể chế nhân loại. Đối nghịch với kiêu căng tự mãn là đức khiêm nhường. Đây là nhân đức nền tảng của mọi nhân đức. Trong đời sống thiêng liêng, ai muốn nên thánh phải học sống khiêm nhường. Thiên Chúa yêu mến người khiêm nhường vì họ đặt trọn niềm tin tưởng nơi Chúa, còn kẻ kiêu căng thường cậy dựa vào sức riêng mình. Người khiêm nhường yêu thích thi hành theo ý Chúa, còn kẻ kiêu căng chạy theo thói đời giả dối. Chúa Giêsu đã cảnh tỉnh chúng ta phải chống lại tinh thần thế gian. Nó là thứ cỏ lùn hút hết màu mỡ của đất, khiến cây lúa không sinh hoa kết quả. Thái độ khiêm nhường giúp ta nhận biết những giới hạn của mình trước quyền năng của Thiên Chúa. Bàn tay chúng ta không thể che được mặt trời. Vì thế, đừng cố tỏ ra mình là người quan trọng. Hãy học nơi Chúa Giêsu đức tính khiêm nhường và hiền lành. Người đã tự đồng hóa mình với người nghèo và người tội lỗi, đã trở nên hy tế tinh tuyền dâng lên Thiên Chúa Cha. Thánh Phêrô tông đồ cũng khuyên nhủ chúng ta rằng, anh em hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy anh em hãy tự khiêm tự hạ dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa, để người cất nhắc anh em khi đến thời người đã định. Mọi âu lo hãy chút cả cho người, vì người chăm sóc anh em. Mỗi ngày chúng ta phải sống gắn bó với Chúa trong sự khiêm nhường, để không bị sa ngã trước bà vinh hoa phú quý, không bị những lời đường mật phỉnh gạt. Khiêm nhường chính là sống gắn bó với Cha trên trời, như Chúa Giêsu luôn cầu nguyện và thi hành theo thánh ý Chúa Cha. Hãy sống như một trẻ thơ, dám trao phó đời mình cho Chúa. Hãy cậy dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, người không bao giờ bỏ rơi chúng ta, nhưng luôn che chở, nâng đỡ và cứu chữa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết rõ con người chúng con với đầy những giới hạn và yếu đuối. Xin cho chúng con biết thành thật với chính mình, biết khiêm cung tạ ơn về tất cả những gì đã lãnh nhận từ lòng thương xót của Thiên Chúa. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.